quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 283 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 6. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Mở đầu thư Galati chương 6 từ câu 3 đến câu 7. Chúng ta thấy có hai lần sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở tín hữu Galati về tình trạng tự dối mình. Ý nghĩa trong câu 3 là lời nhắc nhở về mối liên hệ giữa mình với người lân cận. Cần phải yêu thương, nâng đỡ nhau trong tinh thần khiêm nhường. Tiếp tục trong ý nghĩa cần phải lo tưởng đến nhau trong câu 7 này, sứ đồ Phaolô đang đề cập đến mối liên hệ giữa những tín hữu đối với người hầu vì Chúa đang giữ công tác chăn dắt, dạy đạo cho chính mình. Ông nói, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ý nghĩa của sự dối mình ở đây nghĩa là cần phải chấm dứt thực trạng cũ sai trật. Nếu như các tín hữu Galati chưa nhận biết trách nhiệm hoặc thiếu sự quan tâm đến việc cần phải lo tưởng để bảo đảm nhu cầu có cần cho cuộc sống của gia đình đầy tớ Chúa, thì đó là điều sai trật trước ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nếu như chúng ta vẫn xem rằng điều đó không quan trọng, không cần phải thay đổi gì, thì đó là điều mình đang bị lừa dối chính mình. Vậy thì đừng để thói quen cũ đó tiếp tục lừa dối, làm cho mình không nhận biết điều cần phải làm thế nào cho tròn trách nhiệm đối cùng người dạy đạo cho mình. Nếu như trách nhiệm này đã được Đức Chúa Trời quy định thành một nguyên tắc phải tuân giữ trong luật pháp, thì chứng tỏ rằng Ngài rất yêu thương và quan tâm đến những đầy tớ đang phục vụ Ngài. Vì vậy cho nên sự thiếu quan tâm, trân trọng hay bất kỳ thái độ nào tỏ ra xúc phạm đến người phục vụ Chúa thì không thể khiến Đức Chúa Trời vừa lòng. Chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa đó qua sự cảnh báo của sứ đồ Phao-lô tại đây trong câu 7. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Sứ đồ Phao-lô không có ý nói rằng tình trạng thiếu sự quan tâm, chu cấp cho người dạy đạo mình sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt. Song điều này khẳng định rằng Chúa quý trọng và luôn bên vực những người đã sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi, dâng đời sống mình để trở nên đầy tớ thật của Chúa, để phục vụ cho vương quốc Đức Chúa Trời. Trở lại với lịch sử tuyển dân Israel trong thời Cựu Ước, đã xảy ra một chuyện đau lòng với 42 đứa trẻ đã từng nhạo báng, khinh thường tiên tri Elise của Đức Chúa Trời. Câu chuyện ghi lại trong Các Vua thứ nhì, chương 2, từ câu 23 đến câu 24 như sau. Từ đó, Elise đi lên Bethel. Đang đi dọc đường, có những trẻ con trai ở thành ra nhạo báng người mà rằng: "Ở lão trọc, hãy lên! Ở lão trọc, hãy lên!" Người say lại ngó chúng nó và nhân danh Đức Giê-hô-va mà rủa sả chúng nó. Liền có hai con gấu cái ra khỏi rừng, cấu xé 42 đứa trong bọn chúng nó. Đó là Các Vua thứ nhì, chương 2, từ câu 23 đến câu 24. Elise có lẽ có ngoại hình không được đẹp trong cách nhìn dựa trên những tiêu chuẩn thông thường của con người. Theo như lời của những đứa trẻ, thì ông Elise không có tóc đầy đủ trên đầu như mọi người khác. Nhưng chừng ấy có thể chưa phải là lý do đầy đủ để những đứa nhỏ dám tỏ thái độ khinh thường đầy tớ của Đức Chúa Trời cách vô cớ như thế. Elise ngay trước đó vốn là học trò của vị đại tiên tri lúc bấy giờ, tiên tri Eli. Cái bóng của thầy mình là quá lớn, vì tiên tri Eli được Đức Chúa Trời sử dụng làm những việc cùng phép lạ lớn lao giữa vòng dân Ngài. Elise được sức dầu đặng trở nên tiên tri thế cho thầy mình đã về nước trời. Có lẽ trong thời gian ngắn đó, ông vẫn chưa được sự nhìn nhận và tôn trọng trọn vẹn trong lòng mọi người. Trong bối cảnh đó, thì câu chuyện đau lòng này đã xảy ra. Chúng ta không được biết quá nhiều về 42 đứa trẻ này. Vả lại, sự miêu tả ngắn gọn trong phần Kinh Thánh tại đây không chủ ý để giải thích vì sao Chúa lại hình phạt cách khắc nghiệt như thế. Dù vậy, điều chúng ta luôn nhận biết rằng Ngài là đấng nhân từ, thương xót. Ngay cả dân thành Ninive đại ác mà Đức Chúa Trời còn không hủy diệt vì cớ những đứa trẻ vô tội, thì chắc chắn rằng Chúa không vô cớ để hình phạt 42 đứa trẻ này. Dẫu vậy, điều chúng ta cần nhận ra tại đây chính là Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ hay khinh lờn khi ai dám khinh chê, bắt bớ vô cớ chính những người được Ngài sức dầu đặng trở nên những đầy tớ thật phục vụ cho thiên quốc. Với những người thực lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì luôn nhận ra lẽ thật đó. David đã được tiên tri Samuel sức dầu để sẽ làm vua trên dân Israel. Thế nhưng trước thời điểm đó là những tháng ngày dài đau khổ tột cùng trước sự thù ghét và đuổi giết của vua Saul. Đối với người gian tà như Saul thì có lẽ không ai nghĩ rằng cần phải đối xử kính trọng hoặc giữ sự công bằng với vua ấy. Thế nhưng đối với David thì không suy nghĩ như thế. Ông luôn tôn trọng vua Saul vì biết rằng đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời, người đã được Ngài sai tiên tri Samuel sức dầu để trở nên vị vua đầu tiên trong tuyển dân Israel. Samuel thứ nhất chương 24 từ câu 1 đến câu 8 ghi lại câu chuyện như sau. Đoạn, David đi lên khỏi đó, ngủ tại trong đồng En-Gedi. Khi Saul đuổi theo dân Philistine trở về rồi, có người đến nói cùng Saul rằng: "Kìa, David ở trong đồng vắng En-Gedi." Saul bèn đem 3.000 người chọn trong cả dân Israel kéo ra đi kiếm David và những kẻ theo người cho đến các hòn đá của dê rừng. Saul đi đến gần chuồng chiên ở trên đường. Tại đó có một cái hang đá. Saul bèn vào đó đặng đi tiện. Vả David và bọn theo người ở trong cùng hang. Những kẻ theo David nói cùng người rằng: "Này là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông: ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Hãy xử người tùy ý ông." Nhưng David đứng dậy, cắt trọn vạt áo tơi của Saul. Đoạn lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua. Người nói cùng các kẻ theo mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng Chúa ta là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà tra ta trên mình người. Vì người là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. David nói những lời ấy, quở trách các kẻ theo mình mà ngăn cản chúng xông vào mình Sao-lơ. Sao-lơ đứng dậy, ra khỏi hang đá và cứ đi đường mình. Đó là Sa-mu-ên thứ nhất chương 24, từ câu 1 đến câu 8. Câu chuyện cho thấy, với sự sai trái và tội lỗi của vua Sao-lơ, Chúa đã dùng ông David cắt vạt áo tơi để cảnh cáo vua. Tuy nhiên, David không dám tra tay trên sự sống của Sao-lơ, vì dù gì thì Sao-lơ cũng là người được Chúa sức dầu. Trở lại với ý nghĩa mà sứ đồ Phao-lô muốn trình bày với tín hữu Ga-la-ti trong thư Ga-la-ti chương 6, câu 7. Đó là lời nhắc nhở rằng, vì cớ Đức Chúa Trời rất yêu quý, bên vực đầy tớ Ngài là người nhân danh Chúa mà giảng dạy đạo sự sống. Vì vậy cho nên, mỗi người con Chúa cũng phải tôn trọng thẩm quyền đó, đồng thời bày tỏ lòng yêu quý, lo tưởng đến, để đầy tớ Chúa không phải bị chi phối bởi gánh nặng nhu cầu cuộc sống, mà chuyên tâm trong công tác dạy đạo. Bài học áp dụng. Một người biết tôn trọng, lo tưởng đến đời sống chức vụ của người hầu vị Chúa, người dạy đạo và dẫn dắt thuộc linh của mình, thì đó không phải chỉ là sự bày tỏ của tấm lòng mình riêng với đầy tớ Chúa. Song đó còn là bày tỏ sự tôn trọng trước sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Vì thẩm quyền trên đời sống chức vụ của người hầu vị Chúa do chính Ngài ban cho, tôn trọng thẩm quyền đó chính là tôn trọng đấng đã ban cho thẩm quyền để đầy tớ Chúa có thể phục vụ giữa vòng dân sự Ngài. Từ sự tôn trọng đó, sứ đồ Phao-lô mong muốn tín hữu Ga-la-ti khi xưa nói riêng, cũng như những người con Chúa qua mọi thời đại nói chung, cần phải tuân theo quy định đã được Đức Chúa Trời thiết lập trong Kinh Thánh. Phải biết tôn trọng, giữ trách nhiệm, lo tưởng đời sống, gia đình người đã dâng đời sống trong công tác phục vụ Chúa, giảng đạo cho hội thánh Ngài. Ngày nay, khi xu hướng thực dụng càng gia tăng, con người chỉ chú vào lợi riêng mình mà thiếu lo tưởng đến người khác. Từ đó có thể ảnh hưởng đến cả thái độ và sự quan tâm của những người con Chúa đến người dạy đạo cho mình. Xin Chúa cho mọi chúng ta nhận biết trách nhiệm của mình trong việc đáp ứng lời Chúa và bày tỏ sự trân quý, quan tâm đến đời sống chức vụ người hầu vị Chúa giữa vòng cộng đồng thuộc linh của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 284 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.